Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 31 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Linh Mục Raed Abuzadia, Giám đốc Caritas Jerusalem về Gaza một năm sau chiến tranh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tâm tình tri ân Thiên Chúa của một tín hữu tân tòng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời tạ ơn long trọng, Thánh Vịnh 65. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Athens, trong những ngày này, các giáo hội Kitô đang mạnh mẽ phát động chiến dịch trợ giúp người nghèo bên Hy Lạp, đặc biệt các gia đình đông con, gia đình chỉ có cha hay có mẹ với con cái tàn tật, và người thất nghiệp đã lâu. Ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Lopez Julien, chủ tịch tổ chức Bác Ái Pháp, kêu gọi tình liên đới của Kitô hữu Pháp đối với các anh chị em Hy Lạp, vì tại Hy Lạp trẻ em và các gia đình đang gặp nạn đói. Giáo hội chính thống Hy Lạp đang cố gắng hết sức để làm nhẹ bớt gánh nặng khổ đau của dân chúng. Trong thủ đô Athens, các giáo xứ đang phân phát hàng ngàn bữa ăn miễn phí cho dân chúng. Từ năm ngoái tới nay, đã có nửa triệu người được trợ giúp. 280 địa điểm phát thực phẩm đã được bố trí để trợ giúp người nghèo, và đã có 75.000 người tìm đến mua thực phẩm tại các quán xã hội. Giáo hội chính thống đã bỏ ra 121 triệu euro cho các sinh hoạt này. Trong các tuần qua, các tòa thị sảnh địa phương cũng dấn thân trong công tác cứu trợ qua việc trợ giúp thực phẩm, thuốc men và quần áo. Rất nhiều tổ chức bác ái và thiện nguyện viên tuy cũng là nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh, nhưng cũng hy sinh trợ giúp những gia đình không có điện nước. Các hãng xưởng địa phương cũng giúp một tay trong công tác cứu trợ. Chẳng hạn hệ thống quán bán bánh Venetis đã phân phát mỗi ngày hơn 100.000 bánh mì tròn lớn tại 80 tiệm của mình, tức 1/3 tổng số bánh sản xuất mỗi ngày. Cả trong các khu phố khá giả của thủ đô Athens, dân chúng cũng xuống đường để tìm thực phẩm. Chẳng hạn ông Pedikas, họa sĩ thất nghiệp, cứ chờ khi nào giá thực phẩm giảm phân nửa mới đi chợ. Khi không thể mua thì ông đi lượm rau trái hàng quán vứt bỏ về ăn. Giáo hội chính thống sẵn sàng bỏ tài sản của mình để trợ giúp dân chúng và đương đầu với các nợ nần của chính quyền. Hiện nay tại Hy Lạp, số người thất nghiệp cao nhất Âu Châu, 24,8%. Tiếp đến là Tây Ban Nha 22,6%, rồi tới Bồ Đào Nha 13,1%.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã kêu gọi chính quyền Nga và Ukraine nỗ lực chấm dứt đổ máu tại Ukraine. Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Petro Poroshenko nhân lễ kỷ niệm 1.000 năm Thánh Vladimir I thành Kiev qua đời. Lễ này năm nay trùng với biến cố mừng 1027 năm nước Nga theo Kitô giáo, và Thánh Vương Vladimir là tác nhân chính. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Kirin viết, trong ngày kỷ niệm biến cố nước Nga được rửa tội, đặt nền cho sự hiệp nhất tinh thần của các dân tộc Nga và Ukraine, và đã dạy chúng ta tình yêu thương Kitô và sự tha thứ. Với con tim sầu khổ nhân danh giáo hội chính thống Nga, tôi xin quý vị làm mọi cố gắng để ngưng đổ máu. Đề cập tới cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại Ukraine, Đức Thượng Phụ Kirin nhắc lại rằng những người dễ bị tổn thương nhất trong chiến cuộc là các trẻ em và các người tàn tật. Giáo hội cống hiến sự trợ giúp có thể cho các nạn nhân của cả hai phía, và trong mọi buổi cử hành phụng vụ trong tất cả mọi nhà thờ, tín hữu hãy dâng lên lời cầu nguyện sốt sắng cho hòa bình trở lại. Cả Đức cha Unuvri, Tổng giám mục Kiev, và toàn Ukraine cũng đang làm tất cả những gì có thể cho việc hòa giải và tái hiệp nhất nhân dân Ukraine. Các biến cố hiện nay cho thấy sự cần thiết củng cố sự hiệp nhất và nâng đỡ nhau giữa các dân tộc Slav. Tột đỉnh lễ nghi kỷ niệm đã được cử hành ngày 28 tháng 7 vừa qua tại Moscow, cũng như bên Ukraine và trong toàn thế giới chính thống. Đức Tổng giám mục Onufri đã cử hành thánh lễ trong đăng viện Groth ở Kiev sau một cuộc rước kiệu dài có sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, trong khi Tổng thống Poroshenko và hàng lãnh đạo chính trị đã tham dự lễ nghi do Đức Thượng phụ Kiev Filaret cử hành trong nhà thờ chính tòa thánh Vladimir.
Jerusalem, Chapia Battista Pizzaballa bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa, kêu gọi Kitô hữu toàn thế giới tiếp tục hành hương và đừng bỏ rơi thánh địa. Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 29 tháng 7 vừa qua. Cha ghi nhận rằng từ lâu vì các chiến cuộc tại Trung Đông và các vụ khủng bố sát hại của các nhóm hồi cực đoan gây đổ máu cả tại các nước Tây Phương đã gieo rắc sợ hãi, số tín hữu hành hương thánh địa đã giảm sút rất nhiều. Chỉ nội Italia không thôi, số tín hữu hành hương đã giảm 40%. Cha bảo đảm với mọi người rằng các nơi thánh hoàn toàn an ninh, không có gì phải sợ hãi. Hơn bao giờ hết, các Kitô hữu thánh địa cần sự hiện diện và sự nâng đỡ của tín hữu hành hương hơn các nơi khác trên thế giới. Sống như Kitô hữu tại thánh địa có nghĩa là có một ơn gọi đặc biệt và phổ quát. Giáo hội Công giáo tại thánh địa gồm 3 nhóm: cộng đoàn các Kitô hữu Ả Rập địa phương, nhóm người Palestine cổ xưa đại diện cho sự hiện diện Kitô truyền thống tại thánh địa, và cộng đoàn Kitô Do Thái, một giáo hội mới đang dậy men bao gồm các tín hữu Tin lành, các tín hữu Do Thái cứu thế và các tín hữu Công giáo cử hành phụng vụ bằng tiếng Do Thái. Thêm vào đó có cộng đoàn quốc tế gồm nhiều công nhân ngoại quốc, nhất là người Philippines, Nam Mỹ và Ấn Độ, sống tại thánh địa, và vài nhóm có nguồn gốc khác nhau, với nhiều lý do khác nhau và nhiều vai trò khác nhau, sống một thời gian ít nhiều ngắn dài tại đây. Bên cạnh giáo hội Latin có các giáo hội khác quan trọng như giáo hội chính thống Hy Lạp, giáo hội Armenia và giáo hội Copt. Ngay bên trong giáo hội Công giáo cũng có nhiều nhóm khác với nhóm Latin. Cho tới nay, Jerusalem và các nơi thánh là một dấu chỉ nền tảng của đức tin, chứng tá của cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đã được thành toàn nơi đây. Tại thánh địa có thể đọc cuộc đời Chúa Giêsu là trường học của tin mừng. Nơi đây người ta có thể học nhìn, lắng nghe, suy niệm và nếm hưởng sự thinh lặng để đón nhận ý nghĩa sâu thẳm và nhiệm màu bước Chúa đi qua. Tại thánh địa, Kitô hữu đã luôn luôn là một thiểu số bé nhỏ, nhưng với con tim nồng cháy và được mời gọi cống hiến một chứng tá cao cả của lòng tin, một sự hiện diện sống động, say mê lịch sử và các tư tưởng của mình mà không sợ hãi các thay đổi và các cuộc gặp gỡ với các khác biệt, nhưng luôn rộng mở, thanh thản, tự do, tích cực, đồng thời rõ ràng đâm rễ sâu trong ý thức căn tính và sự tùy thuộc của mình, hướng tới tương lai và tích cực gìn giữ các nơi thánh, cất giữ truyền thống và ký ức của toàn Kitô giáo. Chính để cứu vãn sự hiện diện này, một lần nữa, tôi mời gọi các giáo phận, giáo xứ và phong trào đừng bỏ rơi chúng tôi, trái lại làm việc để một chuyến hành hương là chứng tá của hòa bình và sự đối thoại.
Accra, để kỷ niệm 46 năm thành lập, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã công bố năm thánh hòa giải về đề tài Một Phi Châu hòa giải để chung sống hòa bình. Thánh lễ khai mạc đã được cử hành tại Accra, bên Ghana, ngày 29 tháng 7 vừa qua. Năm hòa giải sẽ kết thúc ngày 29 tháng 7 năm 2016 trong Đại hội Khoáng đại bên Angola. Sáng kiến năm hòa giải Phi Châu đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đưa ra trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu Afrique Munus. Mục đích là để thăng tiến một năm hòa giải trên toàn đại lục, để xin Thiên Chúa một ơn tha thứ đặc biệt cho tất cả mọi sự dữ và các thương tích mà con người đã gây ra cho nhau bên Phi Châu, và để hòa giải các người và các nhóm đã bị xúc phạm trong giáo hội và trong xã hội. Theo các lời của Đức Nguyên Giáo Hoàng, đây là một năm thánh ngoại thường, trong đó giáo hội toàn đại lục Phi Châu và các đảo phụ cận cùng giáo hội Hoàng Vũ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện để nhận các ơn của Chúa Thánh Thần, đặc biệt là ơn hòa giải, công lý và hòa bình. Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình thực ra đã là đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 triệu tập năm 2009, tiếp tục Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 1 do Đức Gioan Phaolô II triệu tập năm 1994 về gia đình, giáo dục và giáo lý. Đức cha Charles Palmer Butler, quản lý tổ chức CECAM, đã nhân danh Đức cha Gabriel Mbilingi, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, đã gửi một bức thư tới các hội đồng giám mục thành viên khích lệ việc cử hành năm thánh hòa giải này và cộng tác với các ủy ban công lý và hòa bình địa phương. Đức cha cũng xin các giám mục toàn Phi Châu tổ chức một ngày quyên góp đặc biệt cho tổ chức CECAM. Ngày này đã được thành lập trong đại hội lần thứ 16 nhằm tài trợ các dự án truyền giáo, thăng tiến công lý và hòa bình, cũng như các phương tiện truyền thông công giáo. Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar quy tụ 37 Hội đồng Giám mục Quốc gia và 8 Hội đồng Giám mục miền Phi Châu đã được thành lập năm 1968 và do Đức Phaolô VI khai mạc trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Uganda.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe một số nhận định của Linh mục Raed Abusalia, Giám đốc Caritas Jerusalem về Gaza một năm sau chiến tranh. Kính thưa quý vị thính giả, cách đây một năm, ngày 8 tháng 7 năm 2014, quân lực Israel đã bắt đầu chiến dịch quân sự gọi là Lề Bảo Vệ. Trong khi các máy bay không lực Israel oanh tạc và bỏ bom các căn cứ của lực lượng Hamas, thì pháo binh, thiết giáp và bộ binh tấn công từ mạn Bắc và từ mạn Nam Gaza. Chiến cuộc đã kéo dài 50 ngày, khiến cho 2.250 người Palestine thiệt mạng. Trong số này có 65% là thường dân, trong đó 1/3 là các trẻ em. Phía Israel có 66 binh sĩ thiệt mạng và 6 thường dân bị chết vì đạn pháo kích của quân Hamas, và 1.600 người bị thương. 50 ngày chiến tranh đã khiến cho lãnh thổ Israel nhận 4.900 hỏa tiễn và 1.700 đạn trọng pháo. Trái lại, phía Israel đã thực thi 6.000 vụ không tập, bắn 14.500 đạn trọng pháo từ các thiết giáp và 45.000 quả đại bác do pháo binh bắn vào vùng Gaza, khiến cho nhiều thành phố và làng mạc tại Gaza chỉ còn là các đống gạch vụn đổ nát. Đây là cuộc chiến thứ ba mà dân chúng sống tại đây phải gánh chịu trong các năm qua. Lý do gây ra chiến cuộc chỉ là sự kiện vào tháng 6 năm 2014, có 3 thanh thiếu niên Do Thái bị sát hại và một thiếu niên Palestine bị giết sau đó. Các vụ giết người trẻ này đã châm ngòi cho cuộc chiến thứ ba bùng nổ giữa người Do Thái và người Palestine, gây ra biết bao nhiêu tang thương và đổ vỡ cho người Palestine nhiều hơn là cho người Do Thái. Chiến tranh đã phá hủy nông trại, trường học, nhà thương, các hãng xưởng làm việc và cơ cấu hạ tầng. Nhiều nạn nhân chiến tranh hiện vẫn còn đang bị chấn thương tinh thần.
Ông Mark Gary, nhân viên thuộc Tổ chức Bác ái Hoa Kỳ cho biết, chiến tranh đã khiến cho khoảng 120.000 người Palestine phải tản cư lánh nạn. Nhiều người đã mất hết mọi sự vì nhà cửa và ruộng vườn bị bỏ bom tan nát hết. Tổ chức Bác ái Hoa Kỳ hiện đang giúp xây nhà cho 200 gia đình trên đất của họ. Giá mỗi căn nhà là 5.500 Mỹ Kim. Ít ra các gia đình này có một nơi trú ngụ và che mưa che nắng. Đó là một chút mà Tổ chức Bác ái Hoa Kỳ có thể làm được để trợ giúp các gia đình bất hạnh này. Ông Abu Hussein, cư dân Gaza, đã phải cùng gia đình chạy trốn chiến tranh cho biết họ đã phải ngủ ngoài trời và chẳng có ai trợ giúp. Nếu chúng tôi không được trợ giúp xây căn nhà này thì thật chúng tôi không biết phải sống ở đâu. Tổ chức Bác ái Hoa Kỳ cũng đang trợ giúp phục hồi nông nghiệp cho 700 nông trại và giúp tài chính kinh tế cho các nông dân. Nhưng việc tái thiết gặp khó khăn vì chính quyền Israel vẫn tiếp tục cấm vận không cho chuyên chở vật liệu vào dải Gaza. Ông McGarry cho biết việc hạn chế di chuyển vào ra Gaza cũng khiến cho việc tái thiết nhà cửa, các cơ sở hạ tầng và cuộc sống của người Palestine gặp khó khăn và tiến hành chậm chạp. Mọi sinh hoạt kinh tế đều ngưng và số người thất nghiệp rất cao. Đa số các người được trợ giúp là người Hồi, chỉ có vài người là Kitô hữu. Ông Gary cho biết Tổ chức Bác ái Hoa Kỳ nhận được trợ giúp từ các Kitô hữu, cũng như tín hữu Hồi và tín hữu Do Thái. Người Mỹ phải hiểu rằng cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine là một thực tại vô cùng phức tạp, chứ không đơn sơ như trắng là trắng, đen là đen. Nó không phải là việc sai hay đúng. Thánh địa là vùng đất gợi lên nhiều lịch sử, nhiều cảm xúc, nhiều niềm tin tôn giáo và nhiều thứ khác. Cuộc xung đột này đáng được nghiên cứu vì các dân tộc tại đây đã đau khổ hơn 100 năm nay rồi. Ông Gary khích lệ tín hữu Công giáo Hoa Kỳ tìm hiểu và tự giáo dục liên quan tới tình hình tại thánh địa và không thiên vị trong việc cổ vũ một nền hòa bình công bằng, chắc chắn và lâu bền cho người Do Thái và người Palestine. Tổ chức Bác ái Hoa Kỳ hoạt động với Tòa Thượng phủ Latin Jerusalem và Hội đồng Truyền giáo Tòa Thánh, cũng như các giáo hội và tổ chức khác trong công tác cứu trợ các nạn nhân chiến tranh. Sau đây là một số nhận định của Linh mục Ra'ed Abuzalia, Giám đốc Caritas Jerusalem. Thưa cha, tình hình tại Gaza hiện nay như thế nào?
Một năm sau khi chiến cuộc kết thúc, thành phố Gaza và dải Gaza đã không có gì thay đổi. Cả hiện nay nữa, người ta sống trong một tình hình thê thảm. Toàn dải Gaza vẫn còn bị đóng cửa, bị cấm vận. Số người thất nghiệp lên tới 60% và số người nghèo lên tới 80%. Do đó, dân chúng tuyệt vọng bởi vì họ nói rằng họ đã phải trả một giá quá cao mà đã không có gì thay đổi trong cuộc sống thường ngày.
Một cách chính xác, người dân Gaza cần những gì, thưa cha?
Họ cần mọi sự, trước hết họ cần việc bỏ cấm vận, mở các lối thông thương và cho phẩm vật cứu trợ vào Gaza, và nhất là họ cần có các tài nguyên và vật liệu để tái thiết những gì đã bị tàn phá trong chiến tranh. Hầu như có 15.000 căn nhà đã hoàn toàn bị phá hủy, và các đống gạch vụn vẫn còn nằm đó chưa được lấy đi. Điều quan trọng nhất đối với người dân Gaza đó là tìm ra công ăn việc làm. Ở đây không có việc làm. Người dân Gaza phải mất 5 năm và cần có 5 tỷ Mỹ Kim mới có thể tái thiết những gì đã bị tàn phá trong 50 ngày chiến tranh. Nhưng cho đến nay đã không có gì xảy ra cả.
Nghĩa là việc tái thiết cần 5 tỷ Mỹ Kim nhưng đã không khởi sự, có phải thế không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Đã không có gì được bắt đầu, trước hết vì tiền đã không tới và không có gì được đưa vào Gaza. Từ phía Israel, mỗi ngày người ta cho phép 500-600 xe cam nhông chở thực phẩm vào. Tuy nhiên các vật liệu xây cất thì không được phép đưa vào vì bị cấm. Từ phía Ai Cập, ngã Rafah, trong suốt năm ngoái đã chỉ được mở cửa gần 2 tuần. Cách đây không lâu tôi đã nói và tôi không sợ phải lặp lại điều tôi đã nói. Đó là tất cả mọi phía, Israel cũng như lực lượng Hamas và chính quyền Palestine, tất cả phải trở lại bàn hội nghị bên Cairo, ngồi chung vào một bàn hội nghị để đi tới một thỏa hiệp hầu giải quyết các vấn đề gây ra cuộc xung đột này. Nếu không, thì chúng tôi không làm gì khác là chuẩn bị cho một cuộc chiến thứ tư, là cuộc chiến sẽ tồi tệ hơn cuộc chiến năm ngoái rất nhiều.
Thưa cha, chính trong khung cảnh cấp thiết này mà có nguy cơ của một cuộc xung đột thứ tư. Lần này thì không chỉ giữa Israel và Hamas, mà cũng có thể lôi cuốn cả cái gọi là nhà nước Hồi giáo nữa, theo ước đoán của giới báo chí quốc tế. Riêng cha thì cha nghĩ sao?
Vâng, đúng thế. Theo tôi, cả hai bên đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thứ tư, cả khi nó sẽ không đem lại gì cả. Bài học duy nhất và lớn nhất mà mọi người phải học được từ cuộc chiến năm ngoái, đó là không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này.
Nhưng có nguy cơ các lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi giáo len lỏi vào vùng Gaza hay không, thưa cha?
Chắc chắn là có rồi, họ đến từ phía Ai Cập, trong vùng Sinai. Có chiến tranh chống lại các lực lượng thánh chiến này, và có lẽ,
tôi không thể khẳng định một cách chắc chắn là họ đã ở trong vùng Gaza rồi. Bằng chứng là trong mấy tháng qua có sự kiện là nó đã lôi cuốn cả người Hồi Salafit, các người thuộc cuộc thánh chiến Hồi giáo và lực lượng Hamas. Tôi không biết ai đang khơi dậy cuộc xung đột nội tại này, nhưng nó không giúp gì cả.
Đâu là dấn thân của Caritas Jerusalem trong dải Gaza, thưa cha?
Chúng tôi đã ở trong dải Gaza từ năm 1990 với một trung tâm y khoa và một nhà thương lưu động. Chúng tôi đã can thiệp vào các trường hợp khẩn cấp trong và sau các cuộc chiến. Và bây giờ, từ đầu tháng 5, chúng tôi đã phát động việc can thiệp để giúp các sinh viên học sinh các trường thu hồi thời gian đã mất, cũng như trong lĩnh vực y tế và dinh dưỡng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã gửi một nghệ sĩ làm hề đến để trình diễn cho các trẻ em trong dải Gaza cho tới tháng 8. Nghĩa là chúng tôi đã làm những gì có thể. Chúng tôi chỉ kêu lên với thế giới rằng hãy trợ giúp chúng tôi, nhưng người ta không hiểu rằng chúng tôi đang ở trong một tình trạng khẩn cấp liên tục.
Vừa rồi là một số nhận định của linh mục Raed Abuzalia, giám đốc Caritas Jerusalem về Gaza một năm sau chiến tranh. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại tâm tình tri ân Thiên Chúa của một tín hữu Tân Tòng.
Bà Frédéric, tín hữu Tân Tòng Pháp, lãnh bí tích rửa tội, gia nhập Giáo hội Công giáo vào lễ Phục sinh 2014 tại Dreux, thuộc giáo phận Chartres ở miền Bắc nước Pháp. Từ biến cố đáng ghi nhớ này, mỗi khi bắt đầu một ngày sống mới, bà luôn luôn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân đức tin bà nhận được. Bà Frédéric là giáo sư Anh ngữ tại Học viện Saint-Pierre Saint-Paul từ 10 năm nay. Song thân bà là tín hữu Công giáo không sống đạo, nên đã dành cho bà quyền quyết định khi lớn lên xin rửa tội hay không tùy ý. Ông bà làm như thế, nhưng không hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Về phần bà Frédéric, khi đến tuổi trưởng thành, bà có nhiều bạn hữu là tín hữu Công giáo và nhận được sự nâng đỡ từ nhiều người, trong đó có một người sau này trở thành hiền phu của bà. Về phía các đồng nghiệp của bà, họ hân hoan chia sẻ niềm hạnh phúc của bà và nhận thấy hành trình tôn giáo của bà tuyệt đẹp, xét vì bà thực hiện với trọn niềm ý thức sâu xa. Xin nhường lời cho bà Frédéric, gợi lại chặng đường trải qua và cho biết lý do nào đưa đẩy bà lên đường tìm kiếm đức tin Công giáo. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó còn thiếu trong cuộc đời tôi. Như thể đức tin của tôi đang ngủ và tôi không còn có thể chối bỏ điều tôi hằng thao thức. Thế là theo dòng thời gian tôi chấp nhận để cho tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô đi vào cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu tham dự thánh lễ Chúa Nhật và gặp gỡ những người trưởng thành có cùng ước nguyện tìm kiếm tuyệt đối như tôi. Được giao tiếp với những người có đức tin soi dẫn, đúng thật là một trợ lực quý hóa khôn lường. Chặng đường của thời gian dự tòng để lại nơi tôi những kỷ niệm đáng ghi nhớ, đặc biệt vào thứ năm tuần thánh 2013, khi tôi được chính thức tiếp rước vào thánh đường trước sự hiện diện của cha sở, các học sinh và đồng nghiệp của tôi. Khi Đức Giám Mục sức giàu dự tòng, tôi cảm thấy thoải mái và xác tín mình đã chọn đúng con đường phải đi. Rồi đến cuộc tĩnh tâm tại đan viện Capist, tôi đã nếm hưởng thế nào là sự thinh lặng với những buổi đi bách bộ trong rừng và dừng lại cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria. Sau đó là cuộc hành hương đến Lisieux. Tôi cảm động và nhận được tình yêu khi khám phá ra khuôn mặt của vị nữ thánh trẻ tuổi Teresa thành Lisieux. Từ cuộc hành hương này, tôi ý thức sâu xa Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự và nơi mỗi người trong chúng ta. Từng ngày, tôi hạnh phúc vì đọc Kinh Thánh, đọc các sách báo tôn giáo, khám phá ra việc cầu nguyện và cảm nhận Thánh Linh là sức mạnh nâng đỡ, hướng dẫn tôi. Và tuyệt đỉnh của niềm hạnh phúc diễn ra vào buổi cử hành vọng phục sinh khi được lãnh ba bí tích khai tâm, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Thật khó tìm ra lời để diễn tả điều tôi cảm nghiệm. Đúng thật là một cuộc tái sinh. Tôi được toàn thể cộng đoàn các tín hữu hỗ trợ và tiếp nhận. Từ sau biến cố trọng đại này, tôi có cảm tưởng thật trung thực với chính mình và có cái nhìn khoan dung hơn đối với tha nhân. Tôi tin rằng Thiên Chúa đã gửi đến cho tôi hiền phu tôi đúng vào lúc tôi sẵn sàng để gặp anh. Anh đã tháp tùng tôi cho đến khi tôi lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo. Chúng tôi chính thức lãnh bí tích hôn phối hồi tháng 10 năm ngoái 2014. Thật là mạc khải tuyệt diệu. Gặp gỡ Thiên Chúa và tiếp nhận tình yêu của Ngài trong cùng một năm tôi gặp được người trở thành hiền phu tôi. Sống chứng tá đức tin trong cuộc sống thường ngày không phải là điều dễ dàng, nhưng tôi cố gắng chia sẻ niềm hoan lạc của tôi bằng nụ cười tiếp nhận cuộc sống mặc cho bao nỗi khó khăn. Tôi luôn luôn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa mỗi khi bắt đầu một ngày sống mới. Đối với tôi, đức tin là cuộc hành trình mỗi ngày luôn tiến tới và không dừng lại bao giờ. Không nên nghĩ rằng mình đã thủ đắc mọi sự vì đã lãnh các bí tích, nhưng cần phải cố gắng mỗi ngày để đạt đến cuộc sống hoàn thiện và viên mãn trong Thiên Chúa là chủ thể cuộc sống và lịch sử nhân loại. Đọc lời Chúa trong sách Tông vụ Tông đồ. Đứng giữa hội đồng Areopago, ông Phaolô nói: "Thưa quý vị người Athena, tôi thấy rằng về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ kính thần vô danh. Vậy, đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị, Thiên Chúa, đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm chủ thể trời đất, không ngự trong đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể người thiếu thốn cái gì, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa, may ra họ dò dẫm và tìm thấy người, tuy rằng thực sự người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói, chúng tôi cũng thuộc dòng giống của người.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời tạ ơn long trọng, Thánh Bệnh 65.
Kính thưa quý vị thính giả, tạ ơn là một trong những tâm tình chúng ta hay tìm thấy trong nhiều thánh vịnh. Khi duyệt xét lại đời mình, tín hữu nhận ra biết bao ơn Thiên Chúa đã ban cho ông và không thể không nâng lời cảm tạ Ngài. Đây là trường hợp của tác giả Thánh Vịnh 65. Tuy là Thánh Vịnh tạ ơn, nhưng Thánh Vịnh 65 chứa đựng nhiều đề tài khác nhau, vì thế các nhà chú giải cũng đưa ra nhiều kiểu phân tích khác nhau. Có người muốn cắt các câu 10 tới 14 và làm cho nó trở thành một thánh vịnh riêng, là một bài ca của mùa xuân và không dính dáng gì tới phần còn lại của thánh vịnh. Liên quan tới thể loại, có người cho rằng Thánh Vịnh 65 là một bài ca tạ ơn công cộng, người khác lại cho nó là một bài thánh thi. Liên quan tới các khung cảnh lịch sử hay phụng tự của việc sáng tác, các nhà chú giải lại còn có nhiều lập trường khác nhau hơn nữa. Vài nhà chú giải nghĩ tới lễ tạ ơn mùa thu kết thúc năm nông nghiệp, người khác trái lại cho rằng nó là lễ đầu năm của mùa xuân, bắt đầu mùa sinh hoa trái. Người khác nữa lại thích coi Thánh Vịnh là một hành động tạ ơn đặc biệt vì ơn có mưa sau một thời gian dài hạn hán. Tất cả mọi giả thuyết đều có thể đúng, nhưng không có giả thuyết nào đủ đương nhiên có thể chứng minh được. Trong hình thái hiện nay của Thánh Vịnh, cả khi các câu 10 tới 14 được thêm vào sau này đi nữa, người ta vẫn có thể nhận ra một sự tương hệ tư tưởng với phần còn lại. Nó có thể được xếp vào loại thánh thi vinh danh Thiên Chúa, là đấng đã rộng ban ơn cứu độ cho dân Ngài và cho tất cả mọi dân tộc khác trên toàn thế giới. Thiên Chúa là đấng chiến thắng sự hỗn loạn trong công việc tạo dựng thế giới, và là tác giả của hạnh phúc qua việc ban phúc lành là mưa đem lại sự phong phú phì nhiêu cho trái đất. Thánh vịnh gồm ba phần, phần một Thiên Chúa là đấng cứu độ, các câu từ 2-6, phần 2 Thiên Chúa là đấng tạo hóa, các câu 7-9, phần 3 Thiên Chúa là đấng quan phòng, các câu 10-14. Lạy Thiên Chúa ca tụng Ngài ở Sion thật là chính đáng, điều khấn hứa cùng Ngài phải lo giữ trọn. Chúa là đấng nghe lời cầu khẩn, mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài, thân mang đầy tội lỗi, bao tội ác đè bẹp chúng con, nhưng phần Chúa tha thứ cả. Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở lại khuôn viên đền Ngài, ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng, lộc thánh đền Ngài lại được đầy no. Ngài công minh đáp lại lời chúng con bằng những việc lạ lùng kinh hãi. Lạy Chúa Trời đấng cứu độ chúng con, Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất và hải đảo xa vời. Trong phần thứ nhất này, sau vài câu mở đầu có giọng điệu khiêm tốn, cộng đoàn Israel tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa vì ơn tha thứ mà họ đã cảm nghiệm được biết bao nhiêu lần và sung sướng hạnh phúc vì các ơn tràn đầy Thiên Chúa ban cho họ trong đền thánh. Vì thế họ cử hành và chúc tụng Thiên Chúa đấng cứu thoát họ, đấng không khép kín các cánh cửa ơn thánh của Ngài cho phần còn lại của nhân loại. Lời ca tụng hay chúc tụng là việc vinh danh Thiên Chúa qua tiếng hát, vì các việc cao cả Ngài biểu lộ trong các công trình và các phước lộc Ngài rộng ban cho tín hữu. Đó đã là tâm tình của Thánh Vịnh 33. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Ca tụng Chúa tại Sion, tức tại Jerusalem, nơi có đền thánh, là nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Ngài. Việc thực thi các điều khấn hứa với Thiên Chúa trong thời âu lo là một bổn phận nền tảng mà tín hữu phải chu toàn. Ở đây, lời hứa chính là việc nâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa, và nó trở thành bài ca tạ ơn. Thiên Chúa hiện diện trong đền thánh, ngự trị tại Sion, giữa các lời chúc tụng của Israel, được định nghĩa là đấng lắng nghe lời cầu. Chính trong tước hiệu này mà Thiên Chúa được tôn vinh và chúc tụng ở đây. Lắng nghe là một thái độ muôn đời của Thiên Chúa và là một định tính của Ngài. Thiên Chúa lắng nghe lời kẻ nài van và khơi dậy nơi họ lòng biết ơn và cảm phục. Mọi thịt xác là kiểu nói trong các lời loan báo ơn cứu rỗi của các ngôn sứ, ám chỉ tầm mức đại đồng của ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người và mọi dân tộc, như diễn tả trong câu 6. Các lời của tội lỗi, sức nặng của tội lỗi, các tội ác của chúng con lớn hơn chúng con, là các kiểu nói diễn tả cảm nghiệm các hậu quả đớn đau thể lý mà tội lỗi đã gây ra cho con người, như kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Và đối với tâm thức kinh thánh, nó là điều không thể chịu đựng nổi đối với con người. Vì thế, nó dẫn đưa con người tới chỗ thất vọng, như trong trường hợp của Cain sau khi giết em mình là Abel. Như trong trường hợp của tông đồ Judas Iscariot sau khi bán nộp thầy mình, đã điên loạn tuyệt vọng thắt cổ tự tử. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải thoát con người khỏi sức nặng đó của tội lỗi nếu con người sám hối, ăn năn, trở lại, như tác giả Thánh Vịnh 32 miêu tả. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi, thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét. Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con. Người được Chúa thứ tha tội lỗi thật là người có phúc. Nhưng trong hình thức, mỗi phúc này có một tầm mức hạn hẹp hơn nhiều. Nó chỉ liên quan tới kẻ được Thiên Chúa gọi và tuyển chọn sống gần Ngài, ở trong đền thờ, và nếm hưởng sự thân tình của Thiên Chúa. Và đây là trường hợp của ít người được đặc ân như các thừa tác viên phụng tự, hay trong nghĩa thiêng liêng của tất cả mọi người đã chút gánh nặng của tội lỗi cho Thiên Chúa trong đền thờ
và vì thế đã được Thiên Chúa tuyển chọn và kêu gọi ở trong nhà của Ngài, trong tinh thần, và hưởng nếm cuộc sống thân tình với Chúa. Xem ra đó là ước mong của cộng đoàn được chia sẻ niềm hạnh phúc này. Và vì sự thánh thiện của đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị, con người cần được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi thì mới được đến gần Thiên Chúa trong thánh điện của Ngài. Các việc lạ lùng là các dấu chỉ, trong nghĩa các can thiệp ngoại thường của Thiên Chúa cho dân được tuyển chọn, đang cầu nguyện, và có thể gọi Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Thiên Chúa lắng nghe lời dân Ngài nài van ân sủng và sự tha thứ, và đáp lời kêu xin của họ. Chính vì vậy, tín hữu mới dâng lên Ngài lời chúc tụng biết ơn và cảm phục. Chúa là niềm hy vọng của toàn cõi đất và hải đảo xa vời, là việc rộng mở rất hay đẹp, ghi dấu sự tiến triển trong quan niệm thần học của Do Thái giáo. Đây cũng là tư tưởng đặc thù của ngôn sứ Isaiah như viết trong chương 2. Trong tương lai, núi nhà Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây ta cùng lên núi Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Chúa soi đường. Vinh quang của Gia-vê Thiên Chúa sẽ được vén mở cho mọi quốc gia, mọi tiếng nói, cho tới các hải đảo xa xăm nhất. Nhưng văn bản gần với văn bản của chúng ta nhất ở đây là bài ca Người tôi chung của Gia-vê Thiên Chúa nói với các hải đảo và các dân tộc xa xăm. Trong đó Thiên Chúa khẳng định, nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đấng Messiah của Thiên Chúa sẽ là người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng, tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. Từ thác si hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả Rập Sơ Ba cũng đều tiến tới dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự, như viết trong Thánh Vịnh 72. Trong phần tiếp theo, Thánh Vịnh 65 cử hành sự toàn năng của Thiên Chúa, tỏ hiện trong các công trình tạo dựng, được các dân tộc xa xôi nhận biết và sẽ là lý do khiến cho họ vui mừng cảm phục, đồng thời cũng là niềm hy vọng cứu độ. Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi, lấy uy dũng mà thắt ngang lưng. Biển cả gầm vang sóng cồn gào thét, người muôn nước náo động xôn xao. Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng, dân cư trên khắp cùng trái đất thấy kỳ công của Ngài phải khiếp oai. Ngài làm vang tiếng reo cười, cửa đông sáng sớm, cửa đoài chiều hôm. Thăm trái đất, Ngài luôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời chữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Tưới từng luống, san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi sinh. Trên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa bàng dưới lũng rung rinh rạt rào, câu hò tiếng hát trổi cao. Sự vững bền của núi non, sự trường tồn và không thay đổi của chúng đối với tâm thức của con người Kinh Thánh nói riêng và của vùng Trung Đông nói chung phản ánh chính sự bất biến và không thay đổi của Thiên Chúa. Thắt lưng bằng uy dũng là một định tính tích cực của Thiên Chúa. Nó được diễn tả trong các công trình sáng tạo hay trong các việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm bên Ai Cập để giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ. Biển cả gầm vang là kiểu nói che đậy cuộc chiến gay go, mà theo các chuyện thần thoại Đông Phương xưa kia, các thần sức mạnh của trật tự phải chiến đấu chống lại các sức mạnh tàn phá của cảnh hỗn mang thời khai nguyên, và chiến thắng của các vị là thế giới hữu hình trật tự mà chúng ta hiện thấy. Thánh Kinh lấy lại các kiểu diễn tả này, nhưng thanh tẩy chúng khỏi dấu vết đa thần. Điển hình như văn bản chương 51 sách ngôn sứ Isaiah. Chẳng phải chính Ngài đã phanh thây thủy thần Rahab, đã xé xác thuồng luồng đó sao? Chẳng phải chính Ngài đã làm khô biển cả, tát cạn nước đại dương, vạch dưới lòng biển sâu một con đường cho đoàn người được chuộc về có lối băng qua đó sao? Chính quyền năng ấy của Thiên Chúa khiến cho mọi dân tộc kính sợ. Thánh vịnh ban đầu kết thúc với câu 9, sau đó được thêm vào bài ca tươi vui của mùa xuân, miêu tả Thiên Chúa trong công việc của nông dân rất thơ mộng. Thiên Chúa cho mưa xuống khiến đất đai ẩm ướt màu mỡ, nảy mầm và trổ sinh hoa trái. Hoang địa cũng trở nên xanh mát và núi đồi tươi sinh, trên cừu phủ trắng đồng xanh và thung lũng đầy lúa chín vàng. Đó là cảnh thái bình thịnh vượng thời cứu thế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.